trong đó, ngoài trước này còn trống nè, đi ra ngồi nghe pháp ngồi phía trước đi. Dạ. Để nhiều khi thầy nhìn mặt coi quý vị chứng tới quả nào thầy thiết tới quả đó, chứ ngồi trong nhiều khi quý vị chứng A La Hán mà thầy giảng với tu đầu hoàng đâu có được đâu. Dạ, có chỗ trống quý vị ra ngồi.
Không
sao, cứ ngồi đi, ngồi đó thầy nhìn mặt nhiều khi quý vị chứng tới quả. Dạ, lên sắp tới cực lạc rồi. Rồi, rồi bên Cali với bên New Jersey đều nghe rõ hết phải không? Pháp đạo nghe rõ không? Rồi tốt lắm. Bây giờ đó có một câu hỏi nè. Theo tuần tự thì giải quyết những câu hỏi trước xong xuôi rồi còn dư thầy giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Hỏi ba mẹ con theo đạo Phật, nhưng kế bên bàn Phật có thờ bà mẹ sanh mẹ độ. Bây giờ con dọn về nhà mới ra riêng, con muốn thờ Phật và thờ bà mẹ sanh mẹ độ, như thế nào cho đúng cách xin thầy hướng dẫn. Và con thấy ba mẹ con có chuyện gì xui xẻo xảy ra đến thắp hương cầu nguyện bà mẹ sanh mẹ độ giúp đỡ cho tai qua nạn khỏi. Con thờ bà mẹ sanh mẹ độ mà chưa mua được cái trang để thờ giống như bà mẹ con ở Việt Nam, như vậy có bị quở trách hay không? Xin thầy giúp cho con cách thức thờ cúng bà mẹ sanh mẹ độ cho đúng cách. Và con có cần đem tượng bà mẹ sanh mẹ độ lại nhờ thầy điểm nhãn khai quang hay không? Và một ngày con phải thắp nhang mấy lần? Có vị thầy ở Cali dạy con quy y Phật rồi không được thờ bà mẹ sanh mẹ độ, như vậy có đúng cách hay không? Rất mong được sự hướng dẫn của thầy. Và bà mẹ sanh mẹ độ có phải là bà Cửu Thiên Huyền Nữ hay gọi là bà Ngũ Hành hay không? Rồi bây giờ thầy hỏi trong này, câu này biết ai, có ai biết bà mẹ sanh mẹ độ là ai không? Diệu Trung biết không? Có từng nghe cái danh từ bà?
Nhưng mà con không có thờ là tại vì từ ngày con quy Phật tới giờ con không có thờ. Nhưng mà ví dụ mình tu mình theo ngày chỉ không giảng dạy, nếu mình tu theo Phổ Hiền á thì tất cả mình gặp những gì đó mình chỉ chắc tay mình xá thôi, chứ mình không có lại, là tại vì mình đã quy Phật rồi thì mình chỉ lại Phật thôi chứ không lại cái gì. Con nghĩ là
bà Cửu Thiên Huyền Nữ có phải là bà mẹ sanh mẹ độ không?
Con không biết cái đó thầy.
Yeah, thật ra đó có nhiều chùa thầy đi một vòng thì thấy ở trong thờ lung tung, nghĩa là thờ Phật thờ chung với Cửu Thiên Huyền Nữ thờ ông Quan Công. Có không? Quý vị có từng thấy chùa thờ Quan Công chưa?
Dạ,
có. Họ nói thờ Quan Ông là ông độ mạng, mà thờ bà mẹ sanh mẹ độ là Cửu Thiên Huyền Nữ là bà mẹ sanh mẹ độ. Bây giờ người Phật tử này thầy nói thật, thực chất của bà mẹ sanh mẹ độ là ai đây hả? Nhiều khi á, tại sao đạo Tin Lành họ không thờ, đạo Công Giáo họ không thờ, mà mấy người mang tiếng đạo Phật là ưa thờ mẹ sanh mẹ độ, thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ nè, tức là Phật mẫu. Bây giờ ta hỏi cô Diệu Tánh nè, chị Khâu Ni đó, cô biết bà mẹ sanh mẹ độ là ai không hả? Biết không? Để tương lai lên làm sư bà rồi người ta hỏi là làm sao hả?
Con thấy ở chùa, các chùa thờ cái lò thờ mẹ ta nói.
Thành ra thầy nói cho quý vị nghe đó, thầy núi thầy giảng vô đó là không, thầy núi là nói theo đường núi nè. Cái gì mình thờ đó mà mình không biết gốc gác mà thờ tức là mê, tín ngưỡng mà mê, phải không? Cái chữ mê, thờ, tôi thờ hiện tại bây giờ là tôi bỏ tiền trong túi, tôi biết đây là tiền đô thiệt đô giả, đúng không? Tôi đi chiếc xe tôi biết cái hiệu gì, Honda, Odyssey, Lexus, xe giỏ mà xe thiệt. Mà trong khi thờ một cái bà sanh mê độ mà không biết bả là từ đâu mà xuất phát từ đâu hết đó, tức là mê lầm mà tín ngưỡng, có phải không quý vị? Thật ra đó thầy nói thẳng nè, kể cả Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Phật mẹ, tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là kêu là mẹ Hiền Quan Âm đó, có độ quý vị là độ cũng vài lần thôi, không ai độ bằng bà mẹ ruột quý vị hết á. Tôi bảo đảm về cái trí huệ đó, khai mở cho mình thấy đời vô thường là khổ, thì Đức Phật Thích Ca là một cái người hơn mẹ mình. Nhưng mà nói về cái thân tứ đại này là không có một vị nào mà hơn được bà mẹ ruột quý vị hết á. Quý vị bị mũi cắn á, bao nhiêu vết bà mẹ đều biết hết. Từ khi chui vào trong cái bụng mẹ này đã ói mửa làm cho mẹ nặng, mà mẹ lúc nào cũng độ, phải không? Độ từ trong còn bầu thai còn trứng nước, độ cho tới ngày ra bệnh viện, nghĩa là ôm song sắt mà lăn mà lộn, nghĩa là răng lên rỉ, nghĩa là 9 tháng cô mang là độ rồi. Đức Phật Thích Ca chưa từng độ quý vị hả? Nhưng mà hồi xưa thầy cũng có cái lầm đó, sau cùng thầy gặp một cái vị hòa thượng mà đạo cao đức trọng. Hồi đó thầy đến chùa từ nhỏ mình còn sa di, thì vô chùa nhất là thầy tu từ xuất thân từ Lục Hòa Tăng, là cái chùa quý vị biết cổ Sơn Môn, chùa Long Thiền rồi. Cô có biết chùa Long Thiền không? Chùa Long Thiền ở Biên Hòa đó. Nếu cô thọ giới đàn cô biết. Thờ đủ thứ hết trời. Thì hỏi bà mẹ sanh mẹ độ là cái gì? Lớn lên á, ông hòa thượng ông mới nói nè, con có biết không? Yêu riêng vô trong cái liêu á. Hồi xưa cách đây á, một thời gian quá lâu, cái thời mà ta đem cốt vô thờ nhà ta thờ nhiều quá, ta đem cha mẹ vô chùa thờ hết. Thành ra quý ông thầy không thể nào mà nói đừng có đem cốt vô mà giao hết trách nhiệm cha mẹ mình á. Chẳng hạn như bà cụ hồi sáng lại, bà cụ Diệu Xuân nè, mẹ có gia đình Diệu Phước nè, Diệu Huệ nè, là của chú gì ở Canada mới qua nè. Nhưng mà rồi cứ giao mẹ mình cho chùa thờ, cho quý thầy, thầy đâu có thương mẹ chú đâu, phải không? Nhưng mà chính ra giao hết trách nhiệm là chùa thờ á, chùa chật quá là mấy hòa thượng mà họp làm sao bây giờ? Biểu nó đó mà thờ mẹ nó không linh đâu. Thành là người ta có một cách dạy gián tiếp. Giả sử như bây giờ nè, cái chùa mình hồi xưa đó, hồi thầy làm tiểu nè, tấm thầy cũng ngang bướng, thầy đánh như vậy trong cuộc đời, từ mà tiểu mà lên tới tỳ kheo thầy đánh bể bốn cái chùa. Thì ông hòa thượng ông dạy ông nói đừng có đánh bể chùa. Thì coi như là ông nói vậy để tốn của đàn nga tính thí, nói bao nhiêu thầy cũng sợ. Nhưng mà rồi có một ông thầy hòa thượng về ông dạy nè, con lên đây, con mà đánh bể chuông cái chùa nó lộn xộn nữa là thầy đối nhau tụi con ra đời hết. Tự nhiên cái mình nghe cái mình sợ, mà thật ra ông dạy như vậy là dạy gián tiếp, hiểu chưa? Thay vì ông thầy kia nói thật, đánh bể chuông tốn tiền có Phật tử thì mình không sợ, mình cứ đánh thoải mái thôi. Nhiều khi mình lên mình ngủ khuya 4 giờ sáng mình ngủ đang ngon, kêu về công phu muốn cho tức tức ông thầy cũng muốn cho bể cái chuông. Nhưng mà rồi đó, khi đó mình không có sợ, mà chính ông kia mình, con ơi, con mà đánh bể cái chuông lộng thành chuông, ông bốc họng hay nữa là trong chùa nó lộn, nó còn nứt cái chùa mà chuông nứt. Mà sau khi mình lớn rồi mình thấy á, có cái nhiều chùa chuông lành mà tăng chúng cũng lộn xộn trùng lốt vậy, phải không? Thành ra ông thầy đó ông dùng một cái mà hù mình, nhưng mà cái đó thầy mới sợ. Rồi khi mà ôm bát đi khách thực á, mình đi theo cái tiểu thừa mình mới thấy ai mà làm bể cái bát cái đó là coi như đời tu ra đời. Mà thật ra đó, nếu mà ông thầy dạy vậy đó thì mình sợ mình ôm cái bát, mà cái ông thầy chỉ thẳng cho con là bể cái bát tốn tiền của diệu âm, diệu tịnh, diệu thiện, diệu trung thì mình không sợ. Mà nói con mà ôm bể cái bát mà đi khách thực mà rớt cái bát cái là coi như đời tu con hết được à. Vậy mà mình tin vậy đó, hiểu chưa? Nhưng mà đó, cái ông hòa thượng ông cột con trâu rồi mà ông không cởi trói, thành ra mấy chục năm sau tôi cứ cột tiếp đệ tử tôi cũng truyền như đó hả. Thầy ông nói sau đó có một phong trào đem vong linh vô chùa cứ giao cho quý hòa thượng thờ, chứ không có chỗ thờ Phật. Thành ra mấy ngày mới nói bây giờ đây nè, cho một cái bài vị mẹ sanh mẹ độ về thờ, mà bắt thắp nhang thiệt là cao, mà lên thờ hàng ngày mà có chữ mẹ trong đó đó, mình thờ hoài à, cầu á. Dụ như cái thằng nó vô chùa nó làm ăn nó thất bại, biểu nó về hiếu với mẹ nó không nghe đâu, nè thỉnh bà mẹ sanh mẹ độ về thắp nhang đi, mày lớn tuổi rồi còn mày ngang ngửa, mày thờ thiên quan công là về độ ông cha độ mẹ. Mà thật ra đó, đó là quý hòa thượng dạy bằng cách gián tiếp, có cái chữ mẹ sanh mẹ độ, hiểu dùng cái ai sanh ra mình đây, cái ông thần đó, bà thần nó chưa sanh ra mình, ai độ mình ra đây. Diệu Trung nè, con mất cách đây mấy năm rồi đó, mà phải làm đám tang rồi xong rồi á, rồi làm lễ cầu siêu, có phải là phải sáng này mẹ độ không hả? Phật Quan Âm nó có độ cho cái hương linh con cô, mà chính Diệu Trung á làm mẹ rồi con chết á, mà vẫn còn phải tiếp tục độ, có phải như vậy không? Bà mẹ sanh mẹ độ không ai độ bằng Diệu Trung hết á, con chết rồi mà vẫn lên bàn thờ mà vẫn còn làm cơm để độ, có phải không? Trong này nè, Phật Quan Âm á, Phật Thích Ca chưa có từng, thầy có bị bao nhiêu vết mũi cắn cũng chưa để ý, mà mẹ của thầy chỉ cần 2 vết mũi cắn là con ơi nó giàu sức, có không? Rồi đứa cháu nội của Diệu Phước nè, hai đứa cháu ngoại Diệu Phước tả Diệu Ước đưa đây bà ngoại thay tả, có phải là mẹ sanh mẹ độ không hả? Thành ra cái đó là nói cho mình thấy đó, khi mà bật mí ra rồi đó, thường thường mấy hòa thượng đời trước á, mấy ổng bắt trâu về cột, trâu nó ăn bậy rồi bắt nó về cột, nhưng mà nhớ đời này mình phải mở cho trâu ra ăn cái cột chứ nó chết đói à, hiểu chưa? Đeo cái pháp với cột, thành ra mẹ sanh mẹ độ là thầy tới năm thầy 37 tuổi mới có một vị hòa thượng nói con ơi, mẹ sanh mẹ độ là cái pháp dạy gián tiếp cho nó hiếu thảo, là ngày nào nó cũng thắp nhang thắp cái đó. Đức Phật là cái người mà cứu độ chúng ta về phần tâm linh trí huệ, Bồ Tát Quan Thế Âm là người cứu độ chúng sanh khi lâm hoạn nạn và cầu nguyện ngài, còn bè mẹ rủa của chúng ta là người độ cho thân mạng của ta từ lúc con là một cái bào thai trong bụng chưa biết cầu nguyện. Lúc quý vị còn trong bụng quý vị có cầu không? Bà mẹ sanh mẹ độ đó thì phải thắp nhảy chuối ra vết nhang 2-3 trái bơm lên cầu mới có cúng. Còn hồi sáng này nè, Diệu Trung á, con chết rồi có cầu chuối, cầu bơ, cầu nho, mà Diệu Trung cũng sắm sửa vậy hả? Thành ra bà mẹ sanh mẹ độ là không cần nhang chuối, không cần nhang đèn mà vẫn độ cho con. Thầy dám nói bảo đảm á, có kỳ thầy giảng ở Việt Nam, các ông thầy nói ông giảng lạng hoạn bà chú Thiên Quyền Nữ bắt bóp cổ nữa, không, bà không có độ hơn bà mẹ ruột của mình, đúng không? Không thể nào độ hơn bà mẹ ruột hết á. Tôi dám nói như vậy đó, tôi không phỉ báng cái gì đó, Nhưng mà cái vị đó có độ gì độ ngay cái Phật Quan Âm cũng không độ hơn nữa. Phật Quan Âm đó mình cầu nguyện á, ngày độ cho mình những lúc nào? Lúc vượt biên qua biển, ha, lúc vào tù cải tạo, lúc bị ăn cướp đánh. Nhưng mà những chuyện nè, nhức đầu, chóng mặt, ói mửa, cạo gió, cháu ngoại không có ai giữ, cháu nội không có ai giữ, thì chỉ bà mẹ sanh mẹ độ này mới độ thôi. Phật Quan Âm chỉ độ những cái chuyện thiệt lớn thôi, đúng không quý vị? Hả? Chính quý vị nghĩa là từng vết mũi cắn, từng vết thẹo, từng cái nhăn bà mẹ đùi mẹ sanh mẹ độ này nè, bằng da bằng thịt này đều biết hết. Còn Phật Quan Âm ngài chỉ độ những lúc mà thật ra cứu nạn cứu khổ rất là nguy hiểm thôi. Quý vị để ý coi, bà Cử Thiên Huyền Nữ, hai bà mẹ sanh mẹ độ, thở trên trang khổ khi ta cầu bà độ mạng thì mua sắm hương hoa lễ vật. Còn bà mẹ ruột của chúng ta không cần cái phải sắm sửa hương hoa gì hết á, mà vẫn độ cho con. Quý vị để ý coi, bà độ cho con từ cái tả ướt, bà độ cho con từ cái vết mũi cắn lấy dầu cù lao xức, bà độ cho con từ cái nhức đầu, cái sổ mũi dần dần. Mà con có chết trước thì bà mẹ ruột còn lập bàn thờ để nhan khói cơm nước cúng cơm cho con như dụ trung ngày hôm nay, phải không? Có bà nào mà đổ tới hồi chết rồi còn đổ không? Giờ bà có chết rồi mà quên di chúc tài sản cất giấu ở đâu lại tiếp tục đầu thai trở lại làm chó đi giữ của, không phải thầy nói láo. Trong cái chuyện Phật kể có một ông trưởng lão giàu có ở thành Ca Thì La Vệ, vì lúc hấp hối không kịp nói cái tài sản mấy cái hũ vàng chôn ở dưới cho con, trúng cái tai biến mạch máu não, kiếp sau trở lại làm con chó giữ cái hũ vàng, nhớ không? Thì có đức Phật nào mà độ như là cái ông đó không? Hả? Cha mẹ để lại gia tài mà lúc lỡ chết trúng gió chết lẹ quá, phải trở lại là con chó nằm cái hũ vàng giữ hoài. Một ngày khi đức Phật đi ngang qua thì Phật mới nói nè, kêu cái ông đứa con ra nè, cha ngươi đó đời trước để cái hũ vàng nhưng mà vì chết gấp quá không kịp, thành giờ này ngày nào nó cũng nằm ngay dưới giường đó. Ủa hàng chứ con thấy con chó này từ khi con sinh về nó cứ nằm đây đào lên có hũ vàng, thì có phải là có bà mẹ sanh mẹ độ nào mà hy sinh đến nỗi phải đầu thai làm chó để giữ của cho con không? Hả? Quý vị thấy không? Hiểu được cái này là mới thấm thía. Thầy núi giảng là thầy núi nó thẳng chứ phải nói nó cốt tỉ xương, không phải là nói đâu. Thành ra mẹ sanh mẹ độ đó, làm ơn từ bữa nay đó, ha, từ cái bàn thờ của bà cụ này nè, sẵn cái dịp đám dỗ đây nè, quý vị có thể viết đây là mẹ sanh mẹ độ của Diệu Phước, đây là mẹ sanh Diệu độ của Diệu Huệ. Ha, Đức Quan Âm độ nhưng mà độ cái phần nào thôi, phần tâm linh, còn cái thể xác này không có ai độ hơn được cái bà Diệu Sưng đâu. Diệu Phước có đồng ý không con? Không có ai hơn được. Thành ra cái trang mà thờ bài mẹ sanh mẹ đổ chỉ là mẹ quý thầy thôi, mẹ quý vị thôi. Thầy nói thẳng luôn á, chưa ông thầy nào dám nói cái cốt tỷ đó, nói ra như vậy á sợ bà Cử Thiên Huyền Miền Huyền Nữ bóp miệng méo miệng. À, nhiều khi tôi nói thầy nói tôi cũng bị xô té đặt chân, là cảm mới đặt chân từng trước đây nè. À, thật mà nói đó. Còn bà mẹ ruột của chúng ta không cần con cái phải sắm sửa hương hoa lễ vật mà họ dẫn độ cho con. Bà đổ cho con từ cái tả ướt, từ cái vết mũi cắn, từ một cái mà sổ mũi nhức đầu. Có khi nào quý vị mà nhức đầu quý vị cầu Quan Âm không? Không. Khi nào vượt biên nè, khi nào mà chồng ở tù lâu về nè, còn bà mẹ đổ mà bằng xương bằng thịt này thì đổ hết, cái gì cũng đổ hết á. Cho dù bà có xách cây bà đánh con đi nữa, chưa bao giờ trong tâm bà có một cái ác ý ghét con. Có không? Khi nào có người mẹ đánh con mà ác ý không? Không có. Như vậy mới hiểu được là bà mẹ sanh mẹ độ, bữa nay sẵn cái dịp mà có đám dỗ này thì kể từ nay thầy sẽ yêu cầu mấy mốt nói mình hội đóng cho cái trang bà mẹ sanh mẹ độ, từng khi mà mẹ nào mà cúng đó, bữa nay cúng cho bà mẹ sanh mẹ độ dịu gì đó, Nguyễn Thị Sưng hay cái gì đó thí dụ, thì nó mới đúng nghĩa đó. Cũng như bà mẹ sanh mẹ độ của cô Diệu Âm là ai? Là bà ngồi trong đó đó, đó. Chứ còn cái Quan Âm thì độ cho Diệu Âm chắc đi lần vượt biên lần hai lần thôi à. Đức Phật Thích Ca cũng chưa có độ tới cái độ mà lo lắng. Diệu Âm mà đi xe lanh về trễ chút là bà ngủ không yên rồi, thấy không? Độ Đức Quan Âm đâu có lo nhiều chuyện, Quan Âm lo hàng trăm đứa con, trong khi bà đó là phải đúng là mẹ sanh mẹ độ đó. Đó quý vị thấy, mà con mà có chết trước á thì cũng là mẹ ruột còn lập bàn thờ để nhan khói cơm nước cho con. Giờ bà có chết rồi mà quên di chúc tài sản cất giấu ở đâu, tiếp tục đầu thai trở lại làm chó để giữ của cho con cháu nữa. Như vậy nếu nói về độ cho sắc thân này thì không có vị Phật, vị Bồ Tát, vị thần nào độ hơn được bà mẹ ruột của quý vị. Cho nên Đức Phật ghét cái tội bất hiếu là một trong năm tội vô gián, không có sám hối được. Thành ra bữa nay những cái vị nào nghe thầy nói cái này để thấm thía kinh khủng lắm đó, thì thầy trả lời thẳng cho cái cô này á, cô không có cần thờ bà mẹ sanh mẹ độ nào hết. cô về làm cái trang, lấy cái hình mẹ của cô lên, và đây là bà mẹ sanh mẹ độ. Ai sanh cái gì ra hả? Mà chính là mẹ của mình. Vậy mà nhiều người á, mẹ ruột thì bỏ đói mà mua, nghĩa là đầu heo rồi nghĩa là đầu gà về cúng cho cái bàn thờ bà mẹ sanh mẹ độ để cầu cho làm ăn phát tài, thì tôi thấy đúng là mê tín, mê tín kinh khủng. Thầy nói thẳng, cô chả cần thờ ai, cô cứ việc để hình mẹ cô lên và nói đây là bà mẹ sanh mẹ độ tôi, nếu mà cô đọa địa ngục thầy không lay đọa trước cho nghe, bảo đảm như vậy á. Mà tôi nói vậy mà ngày mai tôi có bị què cái chân nữa tôi cũng chịu nói nữa. Thật sự nói thẳng, nói thẳng như vậy. Đó là câu hỏi mà tôi nói, tôi muốn, tại vì sẵn dịp bữa nay quý vị thấy không có ai đó mà độ, kể cả Đức Phật Thích Ca ngài độ về cái phần trí huệ, còn cái thân tứ đại này ngài cũng không có độ hơn cái bà mẹ ruột của quý vị đâu. Đến nỗi Đức Phật Thích Ca đi ngang qua gặp đống xương mà sao hả, ngài quỳ lại đống xương, ngài là từ phụ ba phương bốn bề, tại sao ngài lại lạy đống xương? Tại vì trong đó nó có bao nhiêu thi hài đã từng là mẹ của ta, ngay cả Đức Phật đây mà còn lại cái đống xương, trong đó có bà mẹ của ta, trong đó có ông cha của ta, trong đó hả? Còn thật sự thầy nói thẳng á, cái ông Quan Công không phải là xấu, nhưng mà nói như ông ấy, dạ ông cứng đầu quá, ông cứng đầu cái mình tránh vậy đó, cứ lớn lên cái vô ông già nhiều khi nói cãi lại, nhưng mà nói nè, vô gặp ông thầy giải cho, nói nè mày nóng lắm, mày về là thờ Quan Công đi, phải không, có gì Quan Công độ mạng cho. Thầy nó sợ Quan Công giật cái cổ mà cái gì cũng vô sợ, mà thật ra đó không ai độ mạng quý vị bằng ông già quý vị đâu. Nếu mà ông Quan Công ông độ mạng ông được thì ông đâu có chết trên chiến trường đâu, bởi vì hiểu cái ông chết ở vì thành thần, không phải vì Quan Công mà xấu đâu, phải không đó. Nhưng mà thầy nói cho biết đó là những cách dạy gián tiếp, cũng như thầy ngày xưa thầy quyết bể bốn cái chuông rồi mà vẫn tiếp tục bể nữa, cho tới khi hòa thượng nói nè đánh bể cái chuông là chùa nó sẽ lộn xộn. Thầy nói từ đó dù chung chứ cũng học từ đâu, mà ai mà cầm chuông mà kéo kéo ra kéo về chung nó lộn xộn đó. Nhưng mà rồi có những cái chùa họ không có bể chuông, họ không có kéo chuông mà sao vẫn lộn xộn vậy, chùa bự chùa bự. Thành ra mình tham sân si đó thì mình lãnh đi, mình lại đổ thừa cho cái chuông, phải không? Thầy trò mình nghĩa là gây gỗ, nghĩa là không có tham sân si rồi đầy trời là đổ thừa cho cái chuông, tội nghiệp cái chuông quá, phải không? Quýnh mạnh thì nó bể thôi, mà gây lộn nhau là tại cái chuông, vậy là mình khỏe quá, phải không? Không phải đó. Nghe bữa nay ni sư về Việt Nam quen nghe thầy núi này ông giảng sao mà nghe nó bùng lỗ tai quá. Đó vậy mai mốt á, và Diệu Tánh lên làm sư bà rồi đó, hỏi mẹ sanh mẹ độ đâu, nói và nói vậy đó, thờ ngay, nghĩa là thờ ngay mẹ ruột của mình đó. Đó là tiểu thừa. Bây giờ cái đồng ý nãy giờ thầy nói bà mẹ sanh mẹ độ là mẹ mình không, phải không? 100%. Rồi bây giờ qua câu hỏi thứ hai, đại thừa. Xin thầy giải thích chữ ly trong câu kinh sau đây, trích trong kinh Đại Bát Nhã. Ở trong này mình có Đại Bát Nhã không? Có đó, mình chưa tụng tới. Tất cả các pháp trên thế gian tự tánh nó là ly. À, như vậy ai, cái vị Phật tử này hỏi thầy nè, con đọc kinh Đại Bát Nhã, con đọc được cái kinh Đại Bát Nhã, trong đó có một câu Đức Phật dạy tất cả các pháp trên thế gian tự tánh của nó là ly. Vậy thầy giải thích chữ ly này nghĩa là sao? À, trong này có ai giải thích được chữ này không, câu này không? Thật ra tự tánh các pháp trên thế gian, nói là những pháp như này nè, tức là các sự vật trên thế gian này, kể cả hình dáng, kể cả tư tưởng, tự tánh của nó là ly tán. Bây giờ thầy từng tự khai triển: móng tay, răng, tóc, thân thể sắc đẹp con người có ly hay không quý vị? Móng tay mình nó dài ra, dài sao? Phải đi tiệm nail cắt. Đó là người giàu người nghèo thì đưa cho ông Tâm, ông lấy kiềm bấm cái xong, phải không? Rồi tóc mình sao? Cạo xong, thầy vừa cạo xong 2 tuần, cô Diệu Tánh cạo xong 2 tuần nó ra cũng phải ly nữa, đúng không? Rồi tài sản tiền bạc có ly hay không? Ly tức là ly tán, phải không? Cũng phải ly. Cộng lại từ hồi Việt Nam, những người qua Mỹ đây 10 năm, 20 năm, 30 năm cộng sổ lại đó, một năm làm 30.000, 50.000, người nào cũng bạc triệu, mà hỏi lại trong tay không có người nào có 1 triệu hết. Nếu nó không ly nó đi đâu, phải không? Đó. Rồi nhà cửa xe cổ có ly không? Ly luôn. Vợ con cha mẹ có ly không? Ly luôn. Vợ con thì ly dị, cha mẹ thì ly tán, ra nhà hoàng là ly tán. Tâm tánh con người có ly không? Bữa nay thì tốt, ngày mai là xấu liền. Quý vị gửi thử cho Việt Nam á, nó xin 100 cho 100, xin 200 cho 200, xin 500 cho 500, xin 9 lần, chứ lần thứ 10 không cho là nó chửi rồi. Có phải là ly không? Nó từ nó khen mình đã được đó. rồi nó chê, tức là ly. Chồng vợ thì ly là thường quá rồi nha. Quả địa cầu này có ly không quý vị? Nay thì sụp đất chỗ này, mai thì núi lửa chỗ kia, mốt thì cuồng phong, nguyên cả cái thành phố ở tiểu bang miền đông bên kia hốt sạch có không? Hốt không còn một cái người đó. Đó, tóm lại ai nhận ra cái chữ ly trong đạo Phật thì tiền bạc nó có vào tay, không có mượn. Tiền bạc nó có ra đi, cũng không có buồn gì. Phật nói tất cả cái gì mà có hình tướng đều là ly. Hơi thở ra có ly không? Nó không ly là mình chết đó này nè. Thở ra mà có giờ thì đè vô nè, bóp mũi rồi bóp miệng, mình tắm không cho nó ra, giải là đặt liền. Nhờ cái ly đó mà mới sống nè. Rồi xin lỗi nè, ăn cơm vô 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày nó không chịu ly ra còn tiêu, có sống được không? Cũng phải chạy kiếm bác sĩ, phải không? Đó, đồ ăn gạo cơm vào thân mà không ly ra cầu tiêu là cũng khổ. Rồi bây giờ cái cầu nó không chịu ly là có chịu thở về thục không? Cũng phải thục luôn. Cái gì mà ly vậy cho nó sướng lắm à. Dạ. Ngay cả thân thể của chúng ta là ly. Chị vợ con là vật phụ thuộc của thân thể, làm sao không ly được à. Cõi trời đi sung sướng thọ mạng lâu dài, nhưng mà có ly không quý vị? Hả? Có năm tướng ly si hiện ra nhớ. Đó, tóm lại những vật chất có hình thể có thể sờ mó được thì có ly, nhưng mà nó ly từ từ. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta ly lẹ lắm nè, quý vị để ý coi, ly lẹ lắm. Thầy đang nghĩa là đang khen đó, là bữa nay diệu phước ha, nghĩa là cúng cơm có hiếu cho mẹ này kia ha, đăng thì diệu phước bắt đầu nóng thầy thì tốt và khen khen. Nhưng mà cái bà này nãy cất giấu riêng, ăn chung lén với là coi như là giận liền, ly liền, từ thiện qua ác là từ thương thầy ra ghét liền nè. Ly lẻ lắm, cái tư tưởng mình ly còn lẻ hơn nữa. Đó, còn những tư tưởng khởi lên trong đầu chúng ta đó, ly còn lẻ, ly trong từng phút giây đó. Nếu mà không có cái ly này đó thì một cái vị mà vô não giết 999 mạng người, còn chuẩn bị giết mẹ, nhưng rồi gặp Đức Phật, chỉ Phật độ xong có 5 phút sau trở thành một vị tỳ kheo, ly lẻ không? Từ một tên giết người trở thành một cái ông tỳ kheo, rồi sau này chứng quả A-la-hán. Một cái bà mai đang già đang nghĩa là dụ dỗ ngài A-nan vô phòng để làm chuyện nghĩa là ái dục, mà sau khi được Phật giảng cho thời pháp rồi á, mấy tháng sau chứng quả A-la-hán, ly lẻ không? Ly rất là lẻ. Cho nên bản chất của cái con người phàm tục chúng ta là muốn nắm giữ tất cả những cái thứ trên thế gian này mãi mãi. Quý vị có muốn mẹ quý vị sống hoài không, Diệu Phước?
Dạ.
Muốn hoài đó, nhưng mà sao? Đức Phật nói nè Diệu Phước, là có mẹ rồi thì sẽ có ly. Mà chúng ta khổ là do gì? Chúng ta muốn tài sản ở trong tay, chúng ta muốn bằng cấp ở trong tay, chúng ta muốn sắc đẹp ở trong tay, phải không? Mà do chúng ta chống lại với cái ly, mà chúng ta chiến thắng là chúng ta thua nè. Nguyên năm bảy anh em có Diệu Phước phải không? Tám anh em cộng với một cái cậu ấm ở bên Canada nữa, mà đấu có lại cái chữ ly không? Hả? Thua phải không? Thua cuộc rồi sao? Ngồi khóc rồi, thấy không? Nhưng mà chưa hết, người giàu á chưa chịu thua, mua cái hòm cho ngon chút, kiếm miếng đất vô lòng để cho giữ cái thân xác mẹ lâu chút. Cái người nghèo á thì quấn cái chiếc chiếu dục xuống thì vài tháng nó cũng tiêu. Như mấy cái tù cải tạo hồi xưa mấy sĩ quan á, thấy chú Đường, nghĩa là chôn xong mà chừng là năm đơn là không còn gì hết trọi, tại nghĩa là quấn mền quấn chiếu. Rồi cái người mà giàu sang mà có địa vị như là Hồ Chí Minh nữa đó, nghĩa là vơ quét cho nhiều lên đó thì ốp đó gì ốp xác phải không? Thì ổng cũng muốn chống lại cái ly, nhưng mà được không? Nghe nói bây giờ mỗi một năm chuyên gia Liên Xô phải chích Phật Môn đó, không chích là nó thối rồi đó. Thì quý vị á, cuộc chiến đấu giữa chữ nắm giữ, chứ là chúng ta nè là nắm giữ lại. Diệu Trung cũng muốn nắm đứa con nè, nó ung thư là Diệu Trung phải nắm nè. Nhưng rồi sao? Và cái chữ ly của nhà Phật, cuối cùng bên nào là kẻ chiến thắng? Chữ ly chiến thắng, mà chúng ta là kẻ chiến bại. Mà người chiến bại là đau khổ không quý vị? Đau khổ. Mà kẻ thua cuộc thì đương nhiên phải nhận lấy đau khổ. Như vậy tôi đối quý vị Phật tử, cái chư Phật chư Tổ, các vị A-la-hán, ngài dùng phương pháp gì để chiến thắng chữ ly? Các ngài an nhiên tự tại thoát khỏi chữ ly, còn chúng ta thì cứ bị thua dài dài, kiếp này thua, kiếp sau thua. Giả sử sao? Bây giờ tám cái vị này khóc để giữ mẹ giữ không được, rồi tới thế hệ thứ hai, từng tự tới phiên chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu, phải không? Đều lần lượt ra nhà hoàng, rồi cái lớp cháu hoại này nó cũng tấn công mà giữ không được, là cứ thua trận, mình cứ tiếp di tản, mình chạy từ Bắc vào Nam, chạy từ Nam qua Mỹ, rồi chạy từ Mỹ qua đâu nữa, mình cứ thua hoài, phải không? Thua riết à, làm sao mà Đức Phật thắng được đây? Hả? Làm sao Đức Phật thắng? Làm sao Tổ thắng được? Làm sao các vị A-la-hán thắng được? Diệu Trung, làm sao thắng đây? đúng hả? Phật một bên ly thì tôi xả, chứ mà bên kia hả, mà ly mà mình giữ là mình chết, xả đi, xả là xong rồi. Còn chúng ta thua trận dài dài là sao? Là cho nên chúng ta không bao giờ mà cuộc chiến này chấm dứt. Như vậy khi có người thân qua đời, như là cha, mẹ, vợ con, quý vị chưa có chịu thua cuộc, chưa có chịu đầu hàng, mà chúng ta chống trả lời chư ly bằng cách tiếp tục giữ, nghĩa là cái thân thể của cha mẹ, nghèo thì mua hòm xấu rẻ tiền để có giữ thi hài của mẹ chết, cha chết thêm 3 năm, 5 năm, giàu thì mua hòm tốt, gõ đỏ, gõ mộc để mà giữ cái thi hài, hoặc là gõ lim, có những cái gọi cái hòm mà đi làm lễ mà để mà cải táng cái gõ lim cả trăm năm mà vẫn còn cái gì trên không đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng chả có gì hết, khi mà dở ra thì nó còn nguyên đó, nhưng mà đúng 15 phút sau nó tán cái tội. Còn hồi xưa quý vị tin không, thầy đã từng làm thầy chùa đi thì hốt những cái mộ đó mà nó kết đó, mà gỗ lim á, mà khi dở lên rồi 15 phút đầu thì thấy còn nguyên hết á, nhưng mà chút xíu gió nó thổi qua đi hết rồi à. Dạ cũng vậy thôi. Còn giàu mà cộng thêm có quyền có thế cho ốp xác chết để duy trì vài trăm năm, nhưng mỗi năm phải chích Phật môn vào tử thi để tiếp tục chiến đấu với chữ ly như là Hồ Chí Minh vậy, cũng chả có ích lợi gì. Nhưng cuối cùng những cái xác chết của các hoàng đế Ai Cập trong kim tự tháp, phải không, khi mà nó nhà khảo cổ vào trong kim tự tháp á, của nước Ai Cập ốp mấy ngàn năm rồi, bây giờ trở thành những cái gì, những cái mummy đó, là những cái xác chết cũng chả có cái gì hết á, quý vị thấy không. Bây giờ tôi hỏi quý vị Phật tử, cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà có bị chữ ly chi phối hay không? Tôi đố này, nói trúng cái này mới hay nè. Trong này đó đa số 99% Phật tử đều theo tịnh độ. Giờ tôi hỏi trước cô Diệu Âm, Diệu Âm đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, cõi cực lạc có bị chữ ly chi phối không Diệu Âm?
Không.
Chưa. Chắc không?
Chắc,
chắc chắn rồi. Ai đồng ý? Là mấy người bây giờ đồng ý mạnh lên. Diệu Trung, Diệu Trung đó, Diệu Âm nói rồi đó, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không là nói thẳng chắc chắn không ly, không bị ly chi phối. Cõi trời có ly chi phối, bây giờ ta hỏi là Diệu Trung, cõi cực lạc có bị ly chi phối không?
Không.
Có không? Nó mạnh lên có hay không? Không. Như vậy đưa tay lên ai nói là không đâu. Còn có một số người thì chứ gì chưa được cũng nói không luôn. Có một số người không đưa là sao?
Biết.
Không biết. Vậy thầy hỏi cô Diệu Niệm ở California, hỏi hỏi cực phạt cực lạc của Đức A Di Đà có ly hay không?
Có thầy.
Có không cô? Cô nói là có ly không?
Dạ có ly.
Rồi cô Diệu Niệm nó cõi A Di Đà có ly. Rồi thầy hỏi New York City, Pháp Đạo cõi cực lạc có ly tán không con? Có bị nghĩa là cảnh ly tán cái chữ ly chi phối hay không?
Dạ thầy cũng nghĩ là có ly đó sư phụ, là tại vì cũng giống như là đi dụ đi ai qua tụng kinh rồi xong xuôi trở về cái chỗ mà ăn, cũng như là ăn cơm xong rồi trở lại, thì cũng gọi là ly đó sư phụ.
Rồi rồi bây giờ thầy hỏi sư bà Diệu Tấm. Sư bà tương lai mai mốt người ta hỏi cỡ cực lạc và cô tu về là tịnh độ, thì mai mốt người hỏi sao, có ly không cô? Không có ly phải không? Thầy hỏi luôn ni sư mới Việt Nam mới qua du lịch, ni sư góp ý với Phật tử coi. Tùy tâm, ni sư nói tùy tâm. Rồi đấy là hỏi cô Dự Niệm, tại sao cô nói gọi A Di Đà không ly? Cô Dự Niệm ở San Jose.
Dạ, ông là tao Phật đầu. Dạ, dạ, cái đại tuấn thì mình nghĩ á, mình phải thật ra, từ lỡ khá sức đó thì mình không phải cảnh cưới.
Cô nghe đó từ kinh nào? Cô nghe thầy nào giảng vậy? Ồ vậy hả? Cái đó là phải để ý nha. Bây giờ đó, tức là cô Dương Niệm cũng nghe một số các thầy Việt Nam, cõi cực lạc mà hết phước báo vẫn xuống, như vậy là có khác gì cõi trời đâu. Rồi để đó, để coi đúng sai tính sao. Bây giờ bây giờ cô Diệu Âm á là coi như là chánh tông của Hòa Thượng Tịnh Không, tức là tu chánh tông tịnh độ, là nói là cõi cực lạc không đi, tới giờ thì xác nhận không đi phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói đây này nè, thầy xác định cõi cực lạc khi mà về đó, dù là về cái cõi biên địa cực lạc cũng không còn đỏ nha, nhớ về dù cái cõi biên địa biên thành tịnh độ cũng không còn trở lại nha. Nếu mà nói tịnh độ đó mà còn bị đỏ lạc, đó là ma ba tuần nói chứ không phải Phật nói. Thầy dám xác định như vậy, phải nói rõ vậy. Nhưng mà có ly. Tại sao ly là ly thế này? Để ý giùm cái nè, người tịnh độ như Diệu Trung đây nè, không lai đây nè, Sư Bà Dưới Tánh đây nè, là tu đó. Bữa nào mà tụng kinh trì chú liên thì hoa sen nó nở. Nhưng mà bữa nào thầy thông lai đó bị đặt chân cái là biến vào thiền, không biến là niệm Phật. Rồi đó Diệu Trung thì lo giữ cháu quả nhiều, rồi Diệu Phước đó, bữa nay đó, là lo đám dỗ, rồi lo nghĩa là hội họp em úp đồ đó, là coi như là không cắt ái ly gia mà bỏ mất cái thời kinh đó, thì qua thì sao? Qua sen nó cụp đầu xuống. Thế chứ có kinh đó có nói không? Hả? Diệu Âm mà bữa nay đó nghĩa là ra làm giường cho nhiều một chút, rồi cái lo nghĩ sao mà cái cõi cỏ gì nhiều quá đó, không có niệm A Di Đà đó, thì cái hoa sen nó xìu xuống một chút. Mà bữa nào Diệu Âm mà niệm nhiều là hoa sen nó gốc lên, có phải ly không? Nhưng mà cái ly đó nó ảnh hưởng là của người ta bà, nhớ một cái điểm phải không? Tại cái bông sen đó là nó của người ta bà cũng như vậy. Bữa nay nói thí dụ như vậy, có một số những cái người đang nộp đơn để mà di dân qua Mỹ, nhưng mà rồi nó nộp đơn lên ngay lãnh sự quán Hoa Kỳ, nhưng mà rồi cái là bữa nay thì họ làm công dân tốt, họ đi làm ăn đàng hoàng, thì ngày mai họ đi bán xì ke, rồi cái bị bắt vô, rồi cái khi mà đi phỏng vấn ở trong đó nó phê lý lịch đương sự tên là Nguyễn Thị Ba bán cháo gà, nhưng mà hồi tối nữa có bán xì ke rất dealer, yêu cầu tòa lãnh sự qua Hoa Kỳ, thì họ bảo là sao vô phỏng vấn nó nói sao, nó nhận vô không hả?
Không.
Thì đôi đương nhiên là nó đá, nghĩa là nó từ chối. Nhưng mà rõ ràng đó là nó không phải là từ chối với người ở đây, mà từ chối với những người mà coi như tạm trú mà chuẩn bị qua Mỹ, quay ngược lại. Những cái anh mà có riêng kha uống rượu chạy xe lần thứ nhất nó cảnh cáo, lần thứ hai nó cảnh cáo, lần thứ ba là sao? Nó lấy lại cái riêng kha phải không? Và chuẩn bị mai mốt mà dịch cộng nhận lại là nó đuổi về. Bây giờ Campuchia nó đuổi về có không? Thì bây giờ cũng vậy. Những cái vị dưới này mình là gì? Mình là có những người đang nộp đơn để xin lên cõi cực lạc. Thì nó có một cái hoa sen ao thất bảo đó, nhưng mà ao thất bảo đó là cũng chưa chắc, nó chỉ ly là ly với cái cộng nghiệp của thầy, của Diệu Âm còn lên trên đó rồi thì không có ly. Thầy hiểu rõ và có ly. Rồi cô Diệu Âm nói cái gì?
Thầy, con xin hỏi nếu mà nói cái hoa sen nó úa đi thì cái sự tu hành chiếm trễ,
yeah,
đó gọi là ly. Như vậy là khi đó là cõi cực lạc cái hoa sen đó nó ly là sự đổi, nhưng mà nếu như một người đã về cực lạc mà chỉ trở lại ta bà để mà cứu độ chúng sinh thì cái sự đi đó có gọi là ly không?
Cái sự đi đó là do vào quyền. Giả sử bây giờ thầy có quốc tịch nè, Diệu Âm có quốc tịch, Diệu Âm nói ok bây giờ thấy cái dân ở trên Lê Cư á nó bị bệnh cùi, nhà xuống đi Biên Hòa nó khổ quá, Diệu Âm mới nói thôi bây giờ thầy ơi, tôi xin nghĩa là đi về đó để tôi làm Phật sự, tôi làm bác sĩ. Có những ông bác sĩ như Nguyễn Tư Tưởng về đó mổ mắt ở bên đó cho những người mà bị hư cái thủy tinh thể, thì ổng về là gì? Do cái nguyện, thấy không? Còn á, những cái ông mà xì ke ma tí mà đang ở trong nhà tù á, chờ bộ di trú nó đẩy là về do bị nghiệp, bị đẩy về, bị lẫy, còn ta là tình nguyện. Thì cái người tình nguyện vào địa ngục là thấy hạnh phúc, đúng không quý vị? Còn cái người bị tục sức về, những cái người mà xuống đây rồi đó, nhớ cô xuống rồi cô vẫn trở lại được, nên đâu có phải là cô bị...
Cũng là có một khoảng nữa là ly.
Dạ ly, nó vẫn có ly, thầy nói ly, nhưng mà hồi nãy cô vừa niệm nó, thầy nào nói lên đó mà hết phước mà rớt xuống á, là cái phải xét lại nha. Nói như vậy đó làm cho Phật tử họ hoang mang, và không đúng với kinh Phật. Thầy chưa từng thấy bộ kinh nào nói mà về cõi đó rồi đó. Phật nói về cõi đó là đồng dưới tất cả thượng thiện nhân câu hỏi. Nhớ một cái điểm, về trên đó rồi đó là ngay cái hiện đời đó là đã coi như chấm dứt sanh tử rồi. Trong khi từ cái quả vị phàm phu mà tu tới kinh Lăng Nghiêm, tu thiền định đó, mà lên cho tới chứng A-la-hán tới năm mươi mấy quả vị là quý vị kinh khủng chưa? Mà trong khi quý vị thời này là nhờ cái tha lực của Đức A-di-đà mới được như vậy thôi. Thế cõi cực lạc có ly, Pháp Đạo nói đúng. Sáng sớm nhân dân cõi cực lạc dùng cái áo hứng qua Mạng Đà La đi cúng dường mười phương chư Phật, rồi cúng dường xong về ăn cơm xong đi kinh hành. Nhưng mà sao qua héo xong lại có qua khác lưới tiếp, quý vị nhớ không? Nhưng còn mình ở đây qua héo á thì phải chạy ra đâu KFC, ra ngoài đâu là cắt, hoặc là ra giường cái Diệu Âm cắt xin chỗ này chỗ kia vài bông cắt chúng tiền. Còn ở cực lạc á là do biến hóa, quý vị để ý một cái, thành ra họ có ly, nhưng mà ly trong cách hạnh phúc của mình á, một lần ly là khổ lắm. Ở trên đó nhớ là chỉ là thuần vui mà không có khổ, còn ở đây mình á là khổ nhiều hơn vui, mà cái ly của mình á là khổ nhiều lắm. Còn trên đó cái ly là do cái biến vọng. Tại sao trong Kinh Kim Cang Phật nói phàm chư pháp mà có tướng đều giai thị hư vọng, tức là nó có sự thay đổi. Nhớ, nó có thay đổi, qua cũng có héo, quý vị nhớ không? Ăn là cũng có no có đói, nhưng mà thật ra đó họ đó khi họ ăn là sao, cái bát cơm hiện ra phải không, bát báo hiện ra, ăn xong tự động nó liên mất, tức là nó có hiện, có thể là ly, ly của họ là ly khác, Cái gì hiểu thầy nói không? Còn cái ly của mình là ly khác. Thành ra thầy bảo đảm cõi cực lạc có ly, nhưng mà ly không phải ly kiểu cõi ta bà. Đó. Người ta bà niệm Phật mà tinh tấn á, thì hoa sen nở đẹp. Người ta bà mà làm biến tu hành á, thì hoa sen bị yếu. Đó là cái ly. Ly nhưng mà tại sao? Cũng như bây giờ quý vị gửi tiền về Việt Nam, cất một cái nhà ở tại Sài Gòn, mà ngày nào đi cài có tiền gửi qua thì công chắc xanh nó xây tiếp lên. Mà 2-3 tháng không có tiền thì nó đập, phải không? Phải không? Thì cũng như vậy thôi, mình cứ xây rồi mình đốt, xây rồi đốt, xây rồi đốt. Miễn là ngày cuối cùng mình vẫn còn gửi tiền, cho tới ngày nào mà nó cắt băng thánh thành là Đức Phật rước về đó, lúc đó là bảo đảm. Thầy trò mình ở đây là cứ xây vài bữa rồi cái là cho nó xẹp xuống, xây cho nó xẹp. Đó là dự trí trung tâm, xây lên cái vậy gây lộn cái nó cháy, hoa sen nó héo đâu, thì cái gì xây lên héo đó. Nếu trên cõi đời này mà không có bị chữ ly chi phối đó, thì làm gì có cảnh Sài Gòn bị thất thủ năm ngày 30 tháng 4 năm 75 của chữ ly. Từ ông tổng thống trở thành là người chạy, từ một sĩ quan trở thành người tù. Cái gì thấy chữ ly tán đâu rõ ràng. Nếu không có chữ ly thì làm gì có 2 triệu người Việt đang sống tại Mỹ đây. Nếu không có chữ ly thì giờ này Đức Phật Thích Ca, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đứng đây dạy quý vị, chứ không phải tới phiên thầy núi này đâu. Phải không quý vị? Tại vì không có chữ ly thì Phật còn thượng trụ rồi. Đấy, mà thằng nhờ có chữ ly vài bữa đây mới có sư bà như tánh lên đứng ngay chùa này giảng nè. Chữ ly coi vậy cho tốt lắm. Bởi vậy coi gì đó, Diệu Phổ nhìn cười đó. Nghe nói sắp sửa làm sư bà là coi nhịn trước nha. Nhớ cái đồ gì ngon đưa cổ trước á, để mai mốt cô đi chết á. Mà tướng cũng sư bà luôn nghe không? Lúc này mai mắt kiến rồi giống không? Đó. Quý vị thấy không? Nếu không có chữ ly thì chiếc xe đâu có thể lăn bánh trên mặt đường được. Phải không? Ra hãng xong là nằm tại chỗ luôn, không có ly. Mà ông Tâm ông nhờ cái ly đó mà ông mới có chạy, ông mới có nước, ông làm được chứ, phải không? Nếu không có chữ ly chi phối thì làm gì mỗi ngày có hàng trăm người trên thế gian này khóc than đau khổ khi chia ly với người thân. Chứ không có chữ ly làm gì bữa nay có cái đám tụng nè, có đám cúng nè. Bà cụ còn thì giờ này đâu có đâu. Giờ này Diệu Phước đang coi cha nhà lít chỗ nào, cậu này ở bên Canada do kiếm thêm mua cái nhà khác, Diệu Huệ thì lo ngồi đánh rồ gam đủ thứ hết á. Nhờ có chữ ly mới ngồi đây nghe pháp đây. Nếu không có chữ ly chi phối thì làm gì có hàng trăm cặp vợ chồng lúc mới lấy nhau thương nhau kháng khích giờ đây đưa ra tòa ly dị, phải không? Thì mấy ông luật sư mới cũng buồn lắm, thấy không? Làm gì có cái nghề luật sư đấy. Nếu không có chữ ly chi phối thì hơi thở hít vào làm gì có hơi thở ra. Nếu mà không có cái chữ ly chi phối thì ăn cơm vào ai cũng mắc cam tích mà chết hết á. Nếu không có chữ ly chi phối thì chúng ta uống nước vào sẽ bị chết vì bệnh phù thủng. Mà bằng chứng là máu mà nó không lọc được nước tiểu ra là sao phải đi lọc thận rồi đó quý vị. Cái ly nó cũng cần lắm. Quý vị có thấy những người vào bệnh táo bón chừng 10 ngày thì sẽ thấy cái đau khổ mà nếu không được chữ ly. Cho nên Đức Phật gọi tâm chúng sanh là điên đảo, không biết làm thế nào để vừa lòng tội nguyện được. Thí dụ, có một anh chàng vừa mới cưới vợ ở Việt Nam, cái vào chùa gặp tôi thường hay tâm sự như sau: con mới về Việt Nam cưới vợ và cô vợ con mới vừa qua Mỹ được hơn tháng, vợ chồng con rất là hạnh phúc. Con ước gì thầy cho có cái quẻ xăm để coi nó đừng có thay đổi nha, vợ chồng con nghĩa là sống như vầy hoài đó, như chim liền cánh như cây liền cành. Con đi làm hơi trễ một chút đó là nó quan tâm, nó gọi điện thoại, nó sợ con bị tai nạn hoặc chuyện gì bất trắc nó lo cho con. Nhưng khoảng một năm sau cũng anh chàng này nè, ảnh vào chùa ảnh gặp tôi ảnh than: con bảo lãnh con vợ qua đây thiệt là ngu, cuộc sống của con trước kia còn độc thân tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, còn bây giờ con vợ nó giống như là cai tù cải tạo vậy đó. Con đi làm hơi trễ một chút là nó hạch hỏi điều tra nghi kỵ đủ thứ, lúc nào cũng muốn đeo cứng bên cạnh con, như trong khi con cái bụng nó là mang cái bụng bầu khổ hay là khổ. Thì trước đó là sao? Trước quá đi qua vô cầu Phật cho vợ chồng con nghĩa là lúc nào cũng bên nhau hạnh phúc, rồi bây giờ nó đeo riết nó ghen nó tương thì nói là sao mà giống ở tù. Có gì thấy không? Chữ ly giờ mà nó sướng lắm. Lúc trước thì ước gì vợ con đừng có xa con, bây giờ thì vào chùa lại Phật làm ước gì cho nó đừng có đeo con nữa, nó đừng có ghen con, đừng để ý con nữa. Thành ra đó, kẻ mà hiểu đạo á thì khổ có một chiều thôi à. Tại vì mình có một chiều với ly rồi. Một cái kẻ mà không hiểu đạo thì thúc thì cầu cho con vợ nó ly tới rồi đi, nó đi bỏ phước mắt đi, mà có lúc thì cầu nó ở gần mình. Thì cái người chưa hiểu đạo bị hai cái mũi tên bắn lần, còn người hiểu đạo chỉ bị có một mũi tên thôi. Như vậy nếu chúng ta sống buông xuôi theo chữ ly thì cũng khổ, vì không đi làm, không kiếm tiền, mà thầy sống theo chữ ly, không cất chùa, không mở khóa tu, không thuyết pháp thì cũng là không đúng. Nói là nói như vậy thôi chứ không phải như vậy. Còn nếu chúng ta chiến đấu chống lại chữ ly thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua trận, mà thua trận thì sẽ khổ. Như vậy quý vị phải làm sao đây? Nếu buông xuôi theo chữ ly thì không được, mà chống lại chữ ly thì chuốc lấy thua trận mà thôi, giờ làm sao? Hả? Buông theo chữ ly đó thì coi như là rốt cuộc rồi đó, là không có của cải, không có vật chất, không có cái gì hết á, mà chùa cũng có nữa, thầy nào mà cũng theo chữ ly này cũng được. Mà chống lại chữ ly đó thì mình vừa rồi mình chống cái gì, thấy thầy trò mình cũng là xì khói luôn, thấy không?
Thì cơ biến hả?
Ừ. Chỉ có Đức Phật là người biết cách sống. Ngài mượn sức mạnh của chữ ly để mà tu đạo. Gậy ông đập lưng ông đó, Ngài dùng cái vỏ gì? Vỏ nhu đạo, tức là dùng sức mạnh của cái chữ ly để mà giải thoát. Thí dụ, khi Ngài nhận ra cuộc đời là ly tán vô thường, mà bốn cái khổ đầu tiên là sanh, lão, bệnh, tử, Ngài mượn sức mạnh của cái khổ sanh, lão, bệnh, tử để biến thành khổ, tập, diệt đạo, tức là tứ diệu đế. Quý vị thấy chưa? Biến phiền não thành bồ đề. Đó. Đó. Đức Phật là người võ sĩ nhu đạo, Ngài mượn sức mạnh của đối phương để biến thành sức mạnh của mình, mà phản đòn mà thoát khổ. Cũng vậy, Minh Chánh bây giờ gặp Diệu Trí ha, dùng sức mạnh bao nhiêu, mượn sức Diệu Trí, đừng có dùng sức của mình. Mà chú mà dùng sức taekwondo chú đánh lại là chú chỉ có thua thôi. Hiểu thầy nói không? Mượn sức Diệu Trí đánh mình, cái là dùng sức bả đánh bả. Đó. Con đọc kinh lịch sử cuộc đời cái này nè. Có một câu hỏi nữa, tạm ngưng, tại vì lúc đó thầy xem câu hỏi này vô nè. Cái chữ ly nó có còn tiếp, nhưng mà có một câu hỏi.
Con xin hỏi, nếu như nói chữ ly như nãy giờ thầy giải thích như vậy, chữ ly đó và cái ly vô thường nó giống nhau hay là
nó giống nhau chứ? Dạ, nó giống nhau. Nhưng mà trong kinh Kim Cang đó thì Đại Bát Nhã Phật nói đó, nãy đại dịch người ta hỏi đó. Câu hỏi được của một cô bé 12 tuổi, con có một vị Phật tử trong này, thầy không nói, hỏi cho thầy. Thầy đang giảng chữ ly, thầy đang soạn bài chữ ly, tới đoạn này cái nó gọi vô phân chùa. Hỏi sao con biết phân chùa? Nó nói dạ con thấy băng đăng báo khóa tu, mà con muốn kiếm thầy núi lâu rồi mà con không biết số, con vừa thấy. Cái thầy đang giảng nó nói bây giờ con có phim hoạt họa, thấy chiếu cuộc đời Đức Phật, có một cái đoạn khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đang chơi ở vườn Ngự Quyển, rồi kế bên đó là Thái tử Đề Bà Đạt Đa, con vua Bạch Phạm đang bắn dương cung, bắn dưới lớp con chim, có không? Quý vị có nghe cái đoạn đó chưa? Đứa bé này coi một cái dĩa hoạt họa cho ba mẹ nó mua. Thì sau đó con chim lại rơi vào trong cái vườn Ngự Quyển, thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử, còn là Thái tử khoảng 10 tuổi đó, Ngài mới lấy con chim, thì Ngài dùng thuốc băng bó, có không quý vị? Băng bó cho con chim. Sau đó đó, Đề Bà Đạt Đa mới chạy lại và đòi con chim. Thì xảy ra một cái sự tranh chấp. Vua Tịnh Phạn là anh của vua Bạch Phạn, mà vua Tịnh Phạn là cha của Thái tử Tất Đạt Đà, là Đức Phật Bổn Sư mình. Vua Bạch Phạn là em dòng chú, thì là cha của Đề Bà Đạt Đa và A Nan. Do đó họp hết hoàng tộc tại triều đình của thành Ca Tỳ La Vệ để xử coi con chim này thuộc về ai. Thì có 50% những đại thần nói chim này bay trên trời mà do Đề Bà Đạt Đa bắn thì con chim nó thuộc Đề Bà Đạt Đa. Có 50% bên vua Thái tử và coi như là Tất Đạt Đa là Đức Phật mình. Con chim này do Thái tử cứu sống thì mạng sống nó phải thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Như vậy sau cùng con thấy cái phim đó, Đức vua Tịnh Phạn không có phe, ổng lại dùng cái quy luật của một ông vua và ổng xử cho Thái tử thắng, phải không? Là con chim nó thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ cậu bé là có hỏi, nhờ thầy hỏi giùm, nếu thầy là ở vị trí của ông vua Tịnh Phạn, thầy xử làm sao cho phe đúng theo luật nước Mỹ? Đó là con nít nó hỏi đó, đúng không? Nếu thầy ở vào trường hợp đó, thầy không nên dùng cái quy quyền ông vua, tại vua Tịnh Phạn là vua mà, còn cái ông kia chỉ là hoàng đệ thôi. Thành xử con chim thuộc về tay của Đức Phật lúc còn trẻ, mà Thái tử Tất Đạt Đa làm cho Đề Bà Đạt Đa không phục, mà con cũng không phục. Bây giờ thầy lại cho tiểu Phật, nếu thầy là vua Tịnh Phạn thầy sẽ xử thế nào? Bây giờ thầy hỏi Diệu Trung xử sao?
Như là Phật cái luật của nước Mỹ là bảo vệ sức vật, thầy như vậy là Đức Phật đúng mà.
Đức Phật đúng rồi, sao ông Tâm ông nghĩ sao? Mình chán đây, ông là trời, trời không sợ đất không sợ thì nói thử rồi.
Nếu mà xử theo kiểu Mỹ là nó đặt quyền lợi lên hết, thì thằng nào nó cũng có công, nó cũng có quyền lợi hết. Bên chiều có thằng đây cũng có, thành ra là thị giá.
Bây giờ nếu chú bắn con chim, chú bắn con chim
nó thị giá ví dụ như $1 thì cho thằng lấy chim phải bù cho cái người kia 50 xu.
là sai cái luật nước Mỹ. Nếu mà bắn chim thì bị phạt.
Nhớ đứa nhỏ này nó sinh trưởng tại Mỹ nha. Dạ. Nó hỏi bây giờ
bắn chim là bị phạt.
Bây giờ con sao? Con nghĩ nếu con trường hợp con là vô tình phạm, con xử con chim nó thuộc về ai?
Con không biết.
Con không biết. Rồi sư bà dịu tắm. Nếu cô là sư bà rồi mai mốt có người, mai mốt rồi có cháu ngoại của Diệu Phước nó bắn con chim rồi cái giờ cháu là Diệu Huệ, cháu ngoại Diệu Huệ vô nó thưa kiện, giờ sư bà xử cho con.
Hả? Thứ nó như con.
Sao? Không biết luôn. Thật ra đó, hỏi chứ, bây giờ hỏi pháp đạo chứ, quên cho mấy người đó, pháp đạo bên New Jersey.
Yeah.
Nếu con là vô tình phạm con xử làm sao? Bây giờ em bé 13 tuổi đó, nó sinh trưởng tại Mỹ, nó hỏi thầy đó, xử làm sao cho công bằng?
Con không biết sư phụ.
Không biết luôn.
Dạ sư phụ nói con nghe.
Nói nghe phải không? Giờ quý vị có ý kiến nào nữa không? Bộ tốt của thầy nói à. Nếu tôi là vô tình phạm thì tôi xử thế này. Con chim á, để cho thái tử Tất Đạt Đa ngồi một chỗ và Đề Bà Đạt Đa ngồi một chỗ, thả con chim ra. Con chim nó thương ai đem lại hạnh phúc cho nó, con chim nó sẽ ở với người đó, đúng không? Tại vì ở người Mỹ này là cái xứ không có bắt buộc ai hết.